xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách của tác giả Roy Hessen với tựa đề Con đường Golgotha. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Mỹ Dung qua ca khúc Nhìn lên thập giá.
Nhìn lên thập giá mà lòng thấy xót xa, cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa. Nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh, nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa thứ tha. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Giá mà lòng thấy xót xa vì lỗi con người, Giêsu nay đau đớn, Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh đau thương. Nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài đã chết vì tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa tái sinh. Lòng con luôn sống biết ơn, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính.
Lời giới thiệu. Tôi tin rằng quyển Con đường Golgotha là một trong những quyển sách quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong lịch sử của Hội Thánh. Hàng trăm và hàng nghìn bản được lưu hành khắp thế giới trên 10 ngôn ngữ khác nhau. Tôi rất vui được làm bạn thân thiết với Joy Hessen và thấy ông thực hành sứ điệp của mình trong đời sống. Tôi tin rằng sứ điệp này vẫn còn thích hợp trong thiên niên kỷ mới này. Chỉ cần tốn vài tiếng đồng hồ để đọc, nhưng có thể giúp dẫn bạn đến một đời sống đắc thắng, quyền năng và thực tế. Thật là tốt nếu bạn đọc chậm rãi và trong tinh thần cầu nguyện. Cũng hãy có thêm một vài cuốn để tặng cho những người bạn khác nữa. Khi bạn bước vào sự vinh hiển với Chúa, bạn sẽ khám phá những kết quả kỳ diệu. George Weaver, Giám đốc Quốc tế OM. Lời nói đầu, lần xuất bản năm 2003. Quyển Con đường Golgotha được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1950. Với khoảng thời gian dài, tôi càng tin chắc rằng những lẽ thật được trình bày trong Con đường Golgotha chiếm vị trí trung tâm của tất cả các phong trào phục hưng mà Đức Chúa Trời đã dùng để phục hưng, ban sự sống mới cho Hội Thánh của Ngài trong những thời điểm khô hạn và thiếu thốn tâm linh. Những phong trào phục hưng như thế không chỉ là những hoài niệm vinh quang về quá khứ, nhưng nó cũng đang diễn ra ngay bây giờ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Tất nhiên, hình thức bên ngoài của những cuộc phục hưng như thế rất khác nhau, nhưng nội dung thường xuyên bên trong của chúng rất giống nhau. Đó là một kinh nghiệm tươi mới về sự cáo trách tội lỗi, một khải tượng mới về thập tự giá của Chúa Giê-xu và sự cứu chuộc, một sự sẵn sàng mới cho sự tan vỡ, ăn năn, xưng tội và sự phục hồi, một kinh nghiệm đầy vui mừng về quyền năng của huyết Chúa Giê-xu rửa sạch hoàn toàn tội lỗi, phục hồi và chữa lành tất cả những gì do tội lỗi làm cho thất bại và đổ vỡ, bước vào một sự khởi đầu mới của sự đổ đầy Đức Thánh Linh và quyền năng để thực hiện công tác riêng của Ngài qua con dân của Ngài và đưa dắt nhiều người hư mất đến với Chúa Giê-xu. Vì đây là điều bây giờ đang diễn ra trong nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nên những trang sách này đặc biệt thích hợp cho các độc giả hôm nay. Và tôi tin rằng bởi phước lành từ Đức Chúa Trời, nó sẽ là phương tiện giúp đỡ nhiều người đến với thập tự giá và trình diện mình như những ứng viên để được Chúa phục hưng bằng cách xưng ra sự trống vắng và thất bại của họ với Ngài. Chỉnh sửa lại lời nói đầu vào tháng Giêng năm 1988, Roy Hessen. Lời nói đầu, lần xuất bản thứ nhất. Vào tháng 4 năm 1947, thể theo lời mời của tôi, một số giáo sĩ đã đến dự hội nghị phục hưng mà tôi tổ chức. Tôi mời họ đến để làm diễn giả vì tôi nghe rằng họ đã từng trải phục hưng trong địa hạt của họ trong nhiều năm và tôi rất quan tâm đến vấn đề phục hưng. Những điều họ đã nói khác biệt rất nhiều với những điều tôi biết về phục hưng. Nó rất đơn giản và trầm lặng. Vừa khi họ mở bài giảng ra và trình bày lời làm chứng, tôi khám phá ra rằng tôi là người thiếu thốn nhất trong hội nghị đó và cần được phục hưng nhiều hơn là điều trước kia tôi đã từng biết. Tuy vậy, sự khám phá đó chỉ đến với tôi một cách chậm chạp. Chính tôi cũng là một trong số các diễn giả. Tôi cho rằng mình cần chú ý đến sự thiếu thốn của người khác hơn là của mình. Khi nhà tôi và những người khác hạ mình xuống trước mặt Chúa và từng trải được sự rửa sạch trong huyết quý báu của Chúa Giê-xu, thì tôi thấy mình vẫn còn ở trên cao và khô hạn. Khô hạn vì tôi ở trên cao. tôi bị bất ngờ vì tính cách đơn giản của bài giảng, hay đúng hơn bởi tính cách đơn giản của những điều tôi phải làm để được phục hưng và đẩy dẫy Đức Thánh Linh. Vào cuối kỳ hội nghị, khi những người khác làm chứng cách Chúa Giêsu đã làm cho họ tan vỡ ở thập tự giá và làm cho lòng họ tuôn tràn Thánh Linh của Ngài, thì tôi không có một lời làm chứng như vậy. Chính ngay sau đó thì tôi có đủ sức từ bỏ cố gắng làm cho mọi việc thích hợp với chương trình giáo lý của mình và khiêm nhường đi đến thập tự giá để Ngài rửa sạch tội lỗi của cá nhân mình. Điều này giống như tôi bắt đầu đời sống tín đồ trở lại, xác thịt của tôi trở lại như xác thịt của một đứa trẻ, giống như Na-man khi người bằng lòng hạ mình và dìm mình xuống sông Giô-đanh. Từ đó có một giai đoạn mới trong đời sống của chúng ta. Tuy vậy, điều này có nghĩa là tôi đã phải chọn lựa luôn để cái tôi vĩ đại phải chết và đặt Giê-xu lên trên tất cả và luôn luôn đến cùng Ngài nhờ huyết quý báu Ngài rửa sạch. Đó chính là lý do tại sao lại có một giai đoạn mới. Vào lúc bấy giờ, tôi và nhà tôi đã xuất bản một tờ báo nhỏ gọi là Thách Thức. Trong tờ báo này, chúng tôi tìm cách dẫn dắt những cơ đốc nhân trẻ bước vào một kinh nghiệm sâu xa hơn về Chúa Giê-xu. Vì vậy, tự nhiên là trong số báo sau, chúng tôi phải viết ra những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ in sứ điệp của sự phục hưng đã đến với chúng tôi. Vì tờ báo mang sứ điệp đơn giản đó, cho nên có một nhu cầu rất đột ngột đối với tờ báo nhỏ đó, làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Khi chúng tôi tiếp tục viết thêm về sứ điệp phục hưng trong những số tiếp theo, nhu cầu đó lại tăng lên một cách rất kinh ngạc. Mỗi ngày, nhiều thư đến cho chúng tôi biết cách mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho con dân Ngài qua tờ báo đó và xin cung cấp thêm báo nữa. Ở nhiều xứ xa, dù có gửi báo tới rồi, người ta cũng cứ gửi thư về xin và tin tức bắt đầu cho chúng tôi biết phục hưng đã bắt đầu trong đời sống con cái Đức Chúa Trời tại nhiều nơi. Những bản dịch ra tiếng Đức, tiếng Pháp cũng được thực hiện. Chúng tôi được nắm giữ trong dòng công việc của Đức Chúa Trời. Công việc đó vượt qua mọi điều chúng tôi mong ước hay xứng đáng. Thật ra, chúng tôi không có điều gì để khoe khoang, vì có một điều rõ ràng, đó là phước hạnh của cuộc phục hưng không phải là kết quả của tờ thách thức, mà tờ thách thức chính là kết quả của phước hạnh phục hưng. Đức Chúa Trời đang hành động trong nhiều tấm lòng ở nhiều nơi. Lời làm chứng của những người được phục hưng đã làm cho những người khác đói khát. Rồi đến lượt những người này cũng tìm đường đến thập tự giá. Vì vậy, phước hạnh lan tràn từ đời sống này sang đời sống khác. Nơi nào phước hạnh tràn đến thì hình như tờ báo cũng đến, vì cớ nó tìm cách mô tả rõ ràng trong ngôn ngữ của Thánh Kinh những điều mà nhiều người đã bắt đầu kinh nghiệm. Sự kết nối của quyển sách nhỏ này với tất cả những điều đưa ra, cuốn sách này chỉ là một sách thâu góp các số của tờ Thách Thức. Vào lúc ấy, có nhiều trường hợp xảy đến làm cho chúng tôi thấy khó tiếp tục gửi các số Thách Thức tiếp. Tuy vậy, thư gửi về xin các số cũ ngày càng nhiều. Thật rõ ràng là rất cần phải có sứ điệp phục hưng đơn giản. Sứ điệp này cần phải đến với nhiều độc giả hơn, vì con dân của Đức Chúa Trời mỗi ngày càng khao khát những dòng sông nước sống. Vì thế, khi được những phước hạnh của những điều chúng tôi đã làm trước khuyến khích, chúng tôi đã gom góp những số thách thức đã gây được nhiều sự giúp đỡ và thêm vào đó 2 chương nữa để gửi đi. Mong Chúa sẽ dùng nó theo ý muốn Ngài. Chúng tôi không thể khoe rằng các sách này chứa đựng một bài khảo luận về đề tài của chúng tôi đưa ra theo trật tự từng chương. Trước kia, mỗi bài được viết với ý định là mỗi bài đó hoàn toàn đầy đủ. Vì vậy, bây giờ, khi gom góp những bài này chung vào trong một sách nhỏ, nên không thể không có nhiều điểm trùng hợp. Do đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều được lặp đi, lặp lại. Vì vậy, không nên xem cuốn sách này như cuốn sách thông thường. Điều tốt nhất là các chương nên được đọc riêng rẽ hơn là đọc chung và xem một mạch từ đầu đến cuối. Không nên nghĩ rằng sách nhỏ này tượng trưng cho một sự góp phần hoàn toàn cá nhân của chúng tôi. Những điều được ghi lại trong sách này là những điều chúng tôi đã học được trong sự thông công với những người khác ở nhiều nơi. Cũng như chúng tôi, những người này đã bắt đầu đi trên con đường thập tự giá một cách mới mẻ. Bất cứ người nào trong mối thông công đó cũng có thể viết những chương này. Đó cũng là một mối thông công. Nó cứ tiếp tục lớn lên vì có một số rất nhiều người cứ gia tăng. Những đời sống đó bây giờ yên lặng nhận lấy ảnh hưởng và phước hạnh bởi phong trào phục hưng của nước này. Chúng tôi nghĩ rằng sự kiện này thêm năng lực và ý nghĩa cho những điều đã được viết ra ở đây. Bây giờ tôi nói về chính sự phục hưng. Quan niệm về sự phục hưng chứa đựng trong những trang sau đây có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên. Quan niệm về sự phục hưng thường thường cho đó là một sự thức tỉnh tôn giáo một cách đặc biệt. Trong đó, nhiều người chưa tin nhận Chúa bị cáo trách về tội lỗi và được đem về cùng Đấng Christ với tất cả sự kích thích phấn khởi. Khi người ta mong đợi rất nhiều một sự thăm viếng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời như vậy được xem như là một điều không thể giải thích được. Đó là một điều mà người ta chỉ có thể cầu nguyện và chúng ta phải chờ đợi cho đến giờ của Đức Chúa Trời. Trong khi chúng tôi phải cứ tiếp tục thất bại và hội thánh tìm cách cứ tiếp tục làm chứng mà thiếu sự sống mới, một số người trong chúng tôi tìm thấy rằng sự phục hưng thật thường chính là điều khác với những điều trên. Phục hưng hoàn toàn không cần có gì đặc biệt. Chắc chắn nó không phải là một cảnh tượng vui đối với những người đang đối diện với tội lỗi trong ánh sáng của thập tự giá. Thật ra, ở đâu có dấu hiệu của một điều đặc biệt, thường đó chỉ là điều kém quan trọng nhất trong việc phục hưng. Các bạn giáo sĩ chúng tôi hình như quyết tránh, không muốn nhắc đến khía cạnh đặc biệt của những điều mà họ đã làm. Họ sợ nó có thể làm lu mờ sự thách thức thật của những điều mà Đức Chúa Trời nói với chúng tôi. Thế thì phục hưng đầu tiên không phải là điều ở giữa vòng những người chưa tin nhận Chúa, nhưng giữa vòng những người của Ngài. Phục hưng chỉ có nghĩa là sự sống mới, và điều này hàm ý là đã có sự sống ở đó rồi, nhưng sự sống ở đó đã bị suy tàn. Những người chưa tin nhận Chúa không cần phục hưng, vì cớ họ không có sự sống ở đó để phục hưng. Họ cần sự sống, nhưng tín đồ thì mới cần phục hưng. Nhưng ý này cũng cho biết rằng tại đó người ta đang xuống dốc. Bạn chỉ cần làm sống lại những điều yếu đuối, và chỉ những người sẵn sàng nhận rằng đời sống của mình đang xuống dốc mới là những người hy vọng được phục hưng. Càng xưng nhận điểm đặc biệt nào đó thì Đức Chúa Trời lại phục hưng rõ ràng ở điểm đó. Khi điều này xảy đến giữa vòng tín đồ chúng ta thì Đức Chúa Trời có thể hành động giữa vòng những người hư mất trong quyền năng mới, và chúng ta sẽ thấy một công việc mới của ân điển tại đấy. Một trong những khẩu hiệu của Evan Robert trong kỳ phục hưng ở xứ Gale là bẻ cong hội thánh và cứu người. Hai điều đó luôn luôn dính liền với nhau. Thế gian mất đức tin vì hội thánh đã mất lửa. Điều cuối cùng cần nói là thái độ cần thiết trong tấm lòng của độc giả. Nếu muốn Đức Chúa Trời ban phước cho mình qua những trang này, thì người đó phải đến với một tấm lòng đói khát sâu xa. Người đó phải cảm thấy không thỏa mãn với tình trạng của hội thánh nói chung và chính mình nói riêng, đặc biệt là tình trạng của chính mình. Trước hết, người đó phải bằng lòng để Đức Chúa Trời làm việc trong chính mình hơn là trong người khác. Hơn nữa, người đó phải có một lòng mong ước thánh khiết rằng Chúa có thể và sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Nếu theo một nghĩa nào đấy, người đó là một nhà lãnh đạo cơ đốc, thì tính cách cấp bách của vấn đề này lại càng gia tăng bội phần. Bằng lòng nhận lấy sự thiếu thốn của mình và nhận phước hạnh, điều này ấn định mức độ Đức Chúa Trời có thể ban phước cho những người mà người đó chăn dắt. Trên hết, người đó phải nhận biết rằng mình phải là người đầu tiên chịu hạ mình xuống ở thập tự giá. Nếu người đó thấy trong vòng những kẻ mà người đó chăn dắt cần có một lòng thành thật đối với tội lỗi, thì người đó phải nhận biết rằng điều đó phải bắt đầu trong chính mình. Chính vua Ninive phải đứng dậy khỏi ngai và đội bao gai ngồi trong tro như một dấu hiệu bày tỏ sự ăn năn của mình, thì dân chúng mới ăn năn. Tuy vậy, độc giả không phải là những nhà lãnh đạo thì không nên để mình bị cám dỗ cứ nhìn những người lãnh đạo và chờ đợi Ngài. Đức Chúa Trời muốn bắt đầu với mỗi một người trong chúng ta. Ngài muốn bắt đầu nơi bạn. Nguyện Chúa ban phước cho bạn. Tháng Giêng 1950, Roy Hessen. Chương 1. Tan vỡ. Trong vấn đề phục hưng, chúng tôi muốn rất giản dị. Phục hưng chỉ là sự tuôn đổ đời sống của Chúa Giê-xu vào tấm lòng con người. Giê-xu là đấng luôn luôn chiến thắng. Trên thiên đàng, người ta luôn luôn ca ngợi Ngài vì sự chiến thắng của Ngài. Dù chúng ta từng trải thất bại, cằn cỗi thế nào đi nữa, Ngài không bao giờ thất bại. Quyền năng của Ngài vô hạn. Còn về phần chúng ta, chỉ khi nào chúng ta giao thông thành thật, đứng đắn với Ngài, lúc đó chúng ta sẽ thấy quyền năng Ngài thể hiện trong tấm lòng, đời sống và công việc của chúng ta, và đời sống chiến thắng của Ngài sẽ tràn đầy trong chúng ta và cháy từ chúng ta đến người khác. Đó chính là bản chất của sự phục hưng. Tuy vậy, nếu chúng ta muốn đạt được một mối giao thông thành thật và đứng đắn với Ngài, điều đầu tiên chúng ta cần học biết là ý muốn của chúng ta phải tan vỡ để theo ý muốn Ngài. Tan vỡ là khởi đầu của sự phục hưng. Đó là điều đau thương, là điều nhục nhã, nhưng đó cũng là con đường duy nhất. Đó không phải tôi, nhưng Đấng Christ. Tôi không sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Mẫu tự T phải được uốn thành mẫu tự C. Chúa Giê-xu không thể sống trong chúng ta một cách đầy trọn và không thể bày tỏ chính mình Ngài qua chúng ta cho đến khi bản ngã kiêu ngạo trong chúng ta tan vỡ. Điều này đơn giản có nghĩa là bản ngã khó đầu phục. Bản ngã luôn biện hộ cho mình, muốn đi theo con đường riêng. Bản ngã luôn tìm kiếm tư lợi và vinh hiển riêng. Cuối cùng phải cúi đầu xuống trước ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận lấy sai lầm của mình, giao thác đường lối mình cho Chúa Giê-xu và từ bỏ mọi quyền lợi và vinh hiển riêng của mình để cho Đấng Christ có thể có tất cả và là tất cả. Nói một cách khác, bản ngã và thái độ của bản ngã phải chết. Khi chúng ta thành thật nhìn vào đời sống cơ đốc của mình, chúng ta có thể nhận thấy bản ngã này vẫn còn ở trong chúng ta nhiều đến độ nào. Nhiều lúc, chính bản ngã của chúng ta cố gắng sống một cuộc đời cơ đốc. Lý do duy nhất mà chúng ta dùng chữ cố gắng là vì chữ đó cho chúng ta biết chính bản ngã chịu trách nhiệm. Cũng chính bản ngã đó luôn cố gắng làm công việc của Đấng Christ. Chính bản ngã luôn luôn cảm thấy bị kích thích, ghen tị, phẫn uất, luôn luôn chỉ trích và lo lắng. Chính bản ngã với thái độ của nó đã tạo ra khó khăn và không chịu đầu phục người khác. Chính bản ngã này là một bản ngã hay e sợ, chỉ nghĩ đến mình và luôn dè dữ. chẳng lạ gì mà chúng ta cần được tan vỡ. Khi nào bản ngã còn cai trị, Đức Chúa Trời không thể làm gì với chúng ta được, vì tất cả những trái của Đức Thánh Linh, những trái này được kể rõ trong Galati đoạn 5, mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sanh đầy, hoàn toàn trái ngược với tinh thần cứng cỏi, không chịu tan vỡ trong chúng ta. Và Ngài báo trước rằng nó phải chịu đóng đinh trên thập tự giá.
Ôm cho mỗi người.